Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tại Pháp hội Minh Huệ Đa Ngữ năm 2022, có tiêu đề Cải biến bản thân từ căn bản. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp bên ngoài Trung Quốc đang trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 21 tháng 11 năm 2022. Con xin kính chào sư phụ, chào các bạn đồng tu. Khi trang web Minh Huệ Nhật Ngữ được thành lập vào tháng 7 năm 2001, tôi bắt đầu tham gia công việc đọc soát lỗi. Lúc đó tôi đang là sinh viên đại học và tương đối rảnh rang. Nhưng sau khi tôi bắt đầu đi làm ở công ty người thường, tôi tập trung hết sức vào công việc người thường và không dành nhiều thời gian cho công việc hiệu đính nữa. Một thời gian sau, chúng tôi quyết định mỗi ngày đăng 10 bài chia sẻ và tôi là người chịu trách nhiệm hiệu đính lần cuối trước khi bài được đăng. Nếu người dịch không thể nộp bài đúng giờ thì tôi không thể đi ngủ. Theo thời gian, tôi bắt đầu phàn nàn về sự chậm trễ và rằng những đồng tu làm công việc hiệu đính khác đã không làm tốt. Bây giờ nhìn lại, khi đó tôi chỉ coi việc hiệu đính là một nhiệm vụ cần hoàn thành, mà không nhận thức được rằng, thông qua những bài đăng trên trang web Minh Huệ, tôi đang cứu chúng sinh. 1. Áp dụng kinh nghiệm từ các hạng mục khác vào trang web Minh Huệ. Vài năm trước, một hạng mục truyền thông của các học viên thiếu người, nên tôi đã tham gia làm quảng bá trang web trên mạng. Tôi bắt đầu đăng các bài viết lên Facebook và chạy một số chiến dịch quảng cáo. Trong quá trình đó, tôi đã dành nhiều thời gian nghĩ cách viết bài chia sẻ thế nào để thu hút được sự quan tâm của người thường. Tôi đã tích lũy được một số kinh nghiệm. Sau đó, tôi bắt đầu tham gia sản xuất video cho một nhóm truyền thông khác. Một số video chúng tôi đăng trên Facebook và YouTube đã trở nên rất phổ biến. Tôi đã tận mắt chứng kiến các thông điệp được truyền tải qua video hiệu quả hơn nhiều so với các bài báo và các bức ảnh truyền thống. Một thời gian sau, tôi quay trở lại hạng mục Minh Huệ Nhật Ngữ. Khi bắt đầu công việc đọc soát lỗi các bài chia sẻ, tôi thấy rằng mình đang suy nghĩ từ cơ điểm của người đọc mà không hề nhận ra. Một số ngôn từ trong các bài tin tức có thể chưa được phù hợp và một số cách diễn đạt có thể gây khó hiểu cho những người không phải là học viên. Khi tôi đặt tâm nhiều hơn cho công việc, tôi nhận thấy có rất nhiều vấn đề cần được khắc phục. Ngoại trừ các bài chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện ra, hầu hết các bài tin tức khác đăng trên Minh Huệ Net đều dành cho người thường đọc. Nếu các tin tức được trình bày đơn giản dễ hiểu hơn, thì hiệu quả cứu người cũng sẽ lớn hơn. Không lâu sau, trang Minh Huệ Nhật Ngữ thành lập một nhóm đa phương tiện và chúng tôi đã tạo trang Facebook và kênh YouTube của riêng mình. Chúng tôi bắt đầu sản xuất podcast và video. Tất cả kinh nghiệm tôi học được từ hai hạng mục trước giờ trở nên rất hữu ích. Mọi thứ đều tiến triển thuận lợi. Khi tôi rời Minh Huệ vài năm trước, sau nhiều thời gian và nỗ lực làm việc, tôi cảm thấy khá cay đắng. Nhưng khi trở lại lần này, tôi không ngờ rằng những kinh nghiệm tôi có được trong suốt 5 năm làm việc tại các hạng mục truyền thông khác đều đã trở nên hữu ích. Tôi cảm thấy biết ơn sự an bài của sư phụ. Sau khi trải qua nhiều khảo nghiệm tâm tính ở các hạng mục trước, tôi giờ không còn kêu ca về sự chậm trễ của người dịch, cũng như về các lỗi hiệu đính của người khác. Khi được giao một bài khó, tôi lặng lẽ làm việc. Khi có xung đột tâm tính với các học viên khác, tôi cũng có thể bình tĩnh đối mặt với những lời chỉ trích của họ. Sự bất mãn của tôi về các học viên khác cũng ngày càng giảm, và tôi không còn phàn nàn về việc liệu họ có chấp trước vào vị tư hay không. Tôi cảm thấy mình trở nên biết nghĩ cho mọi người và bao dung hơn. Đây là những chấp trước mà trong nhiều năm tôi cố gắng buông bỏ, đến bây giờ mới thấy mình có chút đề cao. 2. Đề cao tâm tính. Vào năm ngoái, cha tôi cũng là một học viên đại pháp, đã trải qua nghiệp bệnh nghiêm trọng. Tôi lo lắng cho cha đến mức tôi không thể ngủ ngon giấc. Tôi thường xuyên lo lắng cho ông và những chấp trước mạnh mẽ vào tình đã hủy hoại tôi. Tôi cảm thấy thống khổ, Nhưng tôi biết rằng đó cũng là hảo sự khi chấp trước của tôi được phơi bày, và tôi cần phải loại bỏ chúng, từng chút một. Tôi đã ngộ ra những nguyên lý tử pháp, nhưng cụ thể làm thế nào để vượt qua thì tôi còn lúng túng và thường thở dài tuyệt vọng. Trong quá trình này, học pháp đã giúp tôi nhiều nhất. Trước đó tôi đã không học pháp một cách nghiêm túc, do thể ngộ của tôi khi đó còn ít ỏi. Vào những thời khắc quan trọng tôi đã không đủ tín tâm để khởi được chính niệm. Sau khi nhận ra vấn đề này, tôi đã tăng cường học pháp. Đôi khi tôi ghi chép lại, đôi khi tôi đọc đi đọc lại một số bài giảng của sư phụ. Thông qua học pháp, tôi đã hiểu sâu hơn về mối quan hệ giữa chính pháp và cựu thế lực, cách phân biệt giữa nghiệp bệnh và can nhiễu, cũng như cách phân biệt tình của con người và lòng từ bi. Tôi sâu sắc cảm thấy rằng khi đối mặt với khảo nghiệm tâm tính, điều tối quan trọng là mọi suy nghĩ của tôi cần phải dựa trên pháp. Khi tôi quá dễ xúc động trước ma nạn của cha mình, thì có nghĩa là tôi đang thiếu đi chính niệm. Tôi cần phải xem xét lại việc tu luyện của mình một cách nghiêm túc. Tu luyện là đi trên con đường trở thành thần, siêu thoát khỏi tam giới. Tâm tính của chúng ta cần phải được đồng hóa với đặc tính, chân, thiện, nhẫn của vũ trụ. Nhưng suốt thời gian qua, tôi đã không dụng tâm làm ba việc cần làm, mà chỉ hoàn thành một cách hời hợt. Tôi tự nói với bản thân rằng, nếu tôi không cải biến cái tâm của mình, tôi sẽ không thể đột phá khỏi tầng thứ sở tại của bản thân. Tôi ngẫm nghĩ về những xung đột từ lâu của mình với một học viên khác. Tôi đã có nhiều vấn đề với cô ấy đến nỗi, ngay cả khi nghe thấy tên cô ấy, tôi cũng thấy khó chịu. Làm thế nào tôi có thể trở thành một vị thần nếu cứ ôm giữ thái độ như vậy? Tôi muốn loại bỏ những vật chất xấu này. Tôi hướng nội và nhận ra rằng cảm giác cực kỳ khó chịu của tôi về cô ấy và tâm lo lắng mạnh mẽ của tôi về cha tôi đều bắt nguồn từ cái tình của con người mà tôi không thể buông bỏ. Quan niệm cố hữu của tôi về cách ứng xử của học viên cũng là một nguyên nhân. Sau khi xác định được các vấn đề tâm tính của mình, tôi bắt đầu quy chính bản thân. Tôi đã cố gắng đối xử với nữ học viên ấy và cha tôi như những đồng tu bình thường khác và loại bỏ những cảm xúc mạnh mẽ của tôi về họ. Trạng thái và sự an bài trong tu luyện của mỗi học viên đều khác nhau. Sư phụ đang quản mọi thứ. Tôi là ai mà cứ khăng khăng áp đặt quan niệm của mình lên người khác chứ? Tôi soi xét người khác theo quan niệm của mình mà không chịu cải biến bản thân. Đây không phải là tu luyện. Tôi cần buông bỏ những chấp trước này của mình và tập trung vào việc thay đổi bản thân. Tôi cần hướng nội tìm những suy nghĩ và cảm giác không phù hợp với pháp, rồi tìm ra gốc rễ của chúng. Bằng cách đó, tôi có thể đề cao bản thân để tiến gần hơn về tiêu chuẩn, chân, thiện, nhẫn. Vài ngày sau, tôi nhận ra rằng bất cứ khi nào tôi nghĩ đến người học viên kia, tôi có thể giữ tâm thái tường hòa. Tôi đã cảm nhận được những thay đổi của mình. Chồng tôi cũng là một đồng tu đã nói với tôi, gần đây em đã thay đổi, em không còn đòi hỏi cái này cái kia nữa. Tôi nói với anh ấy, gần đây em đã ngộ được rằng tu luyện là để thay đổi bản thân và buông bỏ các loại chấp trước mạnh mẽ vào tình. Điều đó có nghĩa là các vật chất khiến tâm em bị rung động không còn tồn tại trong trường không gian của em nữa. Trong quá trình đó, chồng tôi đã cho tôi nhiều góp ý mang tính xây dựng và hữu ích. Trước đây, anh ấy từng nói điều tương tự với tôi nhưng tôi đã không thể chấp nhận vì tôi nghĩ rằng mình không sai. Nhưng lần này, tôi thật sự muốn thay đổi bản thân và tôi đã có thể chấp nhận các vấn đề anh ấy chỉ ra cho tôi. Mặc dù đôi khi tôi vẫn lo lắng về cha mình, nhưng tôi đang nỗ lực để làm suy yếu tâm này. Qua khảo nghiệm này, tôi đã xem xét lại trạng thái tu luyện của mình một cách toàn diện, thay đổi quan niệm và đề cao tâm tính. Là trưởng nhóm hiệu đính, tôi không những cần nâng cao kỹ thuật hiệu đính, mà còn phải đề cao tâm tính của mình. Trong một buổi chia sẻ gần đây, mọi thành viên trong nhóm đều nói về cách tự hướng nội và cải biến bản thân. Trong thời gian tới, tôi sẽ tinh tấn hơn trong tu luyện bản thân, đề cao tâm tính và cứu nhiều chúng sinh hơn nữa. Xin các đồng tu từ bi chỉ giúp những điều chưa phù hợp trong bài chia sẻ của tôi. Con xin cảm tạ sư phụ. Cảm ơn các bạn đồng tu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của Bức Hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.